Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Giới trí thức ra tuyên bố phản đối việc dùng tiền Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Blogger Huỳnh Trương Ca bị bắt vì kêu gọi biểu tình. Kim Jong Un đưa ra thời biểu phi hạt nhân hóa. Và động đất mạnh trên đảo Hokkaido của Nhật Bản, ít nhất 7 người thiệt mạng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một trận động đất mạnh làm tê liệt đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản vào ngày 6 tháng 9, giết chết ít nhất 7 người và làm lở đất, và khiến 5,3 triệu cư dân trên đảo bị mất điện. Theo tường thuật của Reuters, số người chết trong trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra vào lúc bình minh có thể sẽ tăng lên khi nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm trong những ngôi nhà bị đất lở chôn vùi. Đài truyền hình NHK của Nhật cho biết có khoảng 33 người mất tích và 300 người bị thương, 4 người trong tình trạng tim ngừng đập, một thuật ngữ được dùng trước khi chính thức loan báo tử vong. Trận động đất là thảm họa mới nhất trong một loạt thảm họa đã giáng xuống Nhật Bản sau các cơn bão, lũ lụt và trời nóng bức trong vòng 2 tháng qua. Thủ tướng Shinzo Abe nói sẽ phái 25.000 binh sĩ của lực lượng phòng vệ đến làm công tác cứu hộ. Đảo Hokkaido là một địa điểm du lịch nổi tiếng với núi non, hồ và hải sản. Hòn đảo này đã bị mất điện khi công ty điện lực Hokkaido phải ngưng hoạt động tất cả các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sau trận động đất để phòng ngừa. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này kể từ khi công ty thành lập vào năm 1951. Gần 12 giờ sau, điện đã được mở lại tại các khu vực Sapporo, thủ phủ của Hokkaido, và ở Asahikawa, thành phố lớn thứ hai của hòn đảo. Chính phủ Nhật cho biết nhà máy điện Tomato Atsuma của công ty điện lực Hokkaido, nơi cung cấp điện cho một nửa trong số 2,95 triệu hộ dân trên đảo, cũng bị thiệt hại. Có thể sẽ phải mất đến một tuần để khôi phục điện cho tất cả các cư dân, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Hiroshige Seko cho biết. Tất cả các chuyến tàu trên khắp hòn đảo cũng đều bị đình chỉ. Sân bay chính của Hokkaido cũng bị đóng cửa ít nhất là trong ngày. Hãng tin Kyodo cho biết hơn 200 chuyến bay và 40.000 hành khách bị ảnh hưởng trong ngày thứ Năm. Vào ngày thứ Sáu, Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Abe sẽ bắt đầu một cuộc tranh giành chức vụ lãnh đạo đảng, nhưng cho biết sẽ không có chiến dịch vận động nào cho đến ngày Chủ nhật. Cả ông Abe lẫn đối thủ Shigeru Ishiba đều hủy bỏ các chiến dịch vận động bầu cử trên truyền thông dự kiến sẽ diễn ra hôm thứ Sáu.
Một tay súng đã nạ đạn bên trong một ngân hàng ở trung tâm Cincinnati vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 9, giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương một số người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết. Giới chức địa phương cho biết, người này đã bắt đầu nổ súng bên trong cửa bốc dỡ hàng tại ngân hàng Fifth Third gần quảng trường đài phun nước. Cảnh sát cho biết trước khi ông ta bước vào sảnh và đấu súng với lực lượng thực thi pháp luật. Dường như hắn ta chủ động bắn vào những nạn nhân vô tội, và các nhân viên của chúng tôi đã có thể bắn chết hắn ta và chấm dứt mối đe dọa rất nhanh chóng. Thị trưởng Cincinnati ông John Gately phát biểu trong một cuộc họp báo. Cảnh sát trưởng Cincinnati ông Elliot Isaac nói rằng ông không thể xác nhận những tin tức trên truyền thông địa phương rằng tay súng đó là một nhân viên bất mãn của ngân hàng, và ông nói rằng ông không có thông tin rằng những nạn nhân này bị nhắm bắn. Không có viên cảnh sát nào bị thương, ông Isaac cho biết. Các nhân chứng nói rằng hơn một chục phát đạn đã được bắn ra. Tờ Inquirer cho biết một số khách hàng đang trốn bên trong nhà vệ sinh của ngân hàng và rằng một nạn nhân được tìm thấy gần một tiệm bán kem ở gần đó. Phát ngôn viên của Trung tâm Y khoa Đại học Cincinnati cho biết ba người đàn ông và một phụ nữ đang được điều trị vết thương do bị trúng đạn. Hai người trong số đó đã không qua khỏi, trong khi một người đang trong tình trạng nguy kịch. Còn một người đang gặp nguy hiểm, phát ngôn viên này nói thêm. Khu vực xung quanh ngân hàng đã bị phong tỏa sau vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết những người bên trong tòa nhà cao 30 tầng này đã được yêu cầu ở yên tại chỗ, nhưng có thể mau chóng rời khỏi tòa nhà.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa đưa ra khung thời biểu cho việc giải trừ hạt nhân, đặt mục tiêu là cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Reuters dẫn lời các giới chức Seoul cho biết hôm 6 tháng 9, Tổng thống Mỹ đã lên Twitter gửi lời cảm ơn ông Kim và nói họ sẽ cùng nhau hoàn tất. Ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng sẽ họp tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 9 để thảo luận về các biện pháp thực tiễn đối với việc giải trừ hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Moon Chung Eui-yong cho biết một ngày sau khi gặp ông Kim, hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ tạo ra động lực mới cho các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ về việc giải trừ hạt nhân sau khi ông Trump hủy bỏ chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tháng trước vì lý do thiếu tiến bộ. Ông Kim nói với các giới chức Hàn Quốc rằng niềm tin của ông và ông Trump không thay đổi và ông muốn giải trừ hạt nhân và chấm dứt quan hệ thù địch với Mỹ trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump kết thúc vào đầu năm 2021. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng ông Kim chưa bao giờ nói bất cứ điều gì tiêu cực về Tổng thống Trump, Reuters dẫn lời ông Chung nói. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump hoan nghênh phát biểu của ông Kim. Ông viết, ông Kim Jong-un của Triều Tiên tuyên bố có niềm tin vững chắc vào Tổng thống Trump. Cảm ơn Chủ tịch Kim, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành việc đó. Trong các cuộc đàm phán thất bại trước đó, Triều Tiên nói họ có thể xem xét từ bỏ chương trình hạt nhân của mình nếu Mỹ bảo đảm an ninh bằng cách rút quân khỏi Hàn Quốc và bỏ chiếc ô hạt nhân phòng thủ cho miền Nam và Nhật Bản. Các giới chức Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán mới nhất cho biết, Triều Tiên đã thậm chí từ chối bắt đầu thảo luận về quy trình giải trừ hạt nhân hay về yêu cầu phải kiểm chứng được và vĩnh viễn. Triều Tiên nhất quyết rằng trước tiên Mỹ phải đồng ý thực hiện các bước tương ứng để giảm áp lực kinh tế. Đang trong chuyến thăm New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo từ chối thảo luận các bước tiếp theo, nhưng nói rằng có cả một đường dài phía trước trong quá trình giải trừ hạt nhân. Ông Pompeo đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7, sau đó Triều Tiên cáo buộc ông đã đưa ra yêu cầu đơn phương và kiểu xã hội đen cho việc giải trừ hạt nhân trong lúc tỏ ra ít quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh. Vẫn còn một số lượng lớn công việc phải làm, ông Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 6 tháng 9. Khi được hỏi về nguồn tin nói rằng Triều Tiên vẫn đang tiến hành các chương trình vũ khí, ông Pompeo lưu ý là Bình Nhưỡng đã ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Chúng tôi coi đó là một điều tích cực. Nhưng việc thuyết phục Chủ tịch Kim đưa ra bước ngoặt chiến lược mà chúng ta nói đến vì một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên thì vẫn đang tiếp diễn, ông Pompeo nói. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Moon, ông Chung cho biết ông Kim nhấn mạnh đến sự cần thiết của Mỹ trong việc hồi đáp những động thái ban đầu của Triều Tiên, bao gồm tháo dỡ một địa điểm thử nghiệm hạt nhân và một cơ sở chế tạo tên lửa. Đại sứ quán Mỹ tại Seoul nói họ không có thông tin để chia sẻ về vấn đề này. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim đã nói với các đặc sứ miền Nam rằng quan điểm kiên định của ông là biến bán đảo Triều Tiên thành cái nôi của hòa bình, không có vũ khí hạt nhân, không có mối đe dọa hạt nhân. Ông Chung cho biết ông Kim đã tỏ ra thất vọng vì một phần cộng đồng quốc tế nghi ngờ về thái độ sẵn sàng giải trừ hạt nhân của ông và yêu cầu chúng tôi truyền đạt thông điệp của ông tới Mỹ. Trước đó, các giới chức Mỹ nói rằng họ đã có những nhượng bộ chẳng hạn như ngừng việc diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc. Trong cuộc gặp với ông Kim, ông Chung cũng đã chuyển thông điệp của ông Trump đến lãnh đạo Triều Tiên và ông sẽ chuyển các ý kiến của ông Kim đến Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, phát ngôn viên của ông Moon Kim Eui-kyun nói với các nhà báo. Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tổng thống Moon vào buổi tối trước chuyến đi của ông Chung và yêu cầu ông Moon làm thương thuyết gia trưởng giữa Washington và Bình Nhưỡng, vẫn theo lời người phát ngôn Kim Eui-kyun.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hàng trăm giới chức Việt Nam trong tuần này đã đồng loạt ký một tuyên bố phản đối việc ngân hàng nhà nước cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới Việt-Trung, cho rằng việc này vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, đại diện cho Diễn đàn Xã hội Dân sự hôm 6 tháng 9, nói dưới VOA rằng nhiều hội đoàn và cá nhân đã ký tên phản đối thông tư số 19/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì thông tư còn nhiều khá điều mập mờ, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, cũng như tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia.
Nhưng mà cho sử dụng tiền mặt ở các cái chợ ở vùng biên giới rồi nói một cách thật là không rõ ràng là ở cái vùng biên giới đấy, cái vùng biên giới là nó gồm những cái chợ nào, nó kéo dài đến đâu vào lãnh thổ Việt Nam, vân vân, mà không được làm rõ thì có nghĩa rằng ở trên lãnh thổ Việt Nam sẽ song hành tồn tại hay là nhiều đồng tiền khác nhau, và những cái đồng tiền đó nếu mà được sử dụng cho việc mua bán hàng xuất nhập khẩu thì cũng chưa có vấn đề gì lắm, nhưng mà nếu để thanh toán các cái mặt hàng tại Việt Nam và các cái dịch vụ tại Việt Nam thì lúc đó là có đại vấn đề, và dư luận người ta lên tiếng là vì cái sự mập mờ như vậy.
Tuyên bố của các trí thức Việt Nam chỉ ra rằng khái niệm khá tù mù về thương nhân và cư dân Việt Nam có hoạt động thương mại cũng như việc cho phép dùng tiền mặt sẽ có nhiều hệ quả nhãn tiền và khôn lường đối với chủ quyền tiền tệ của Việt Nam. Hôm 28 tháng 8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra thông tư số 19/2018 về việc cho phép thương nhân và cư dân Việt Nam có hoạt động thương mại ở hai biên giới Việt Nam-Trung Quốc được sử dụng ngoại tệ tự do chuyển đổi Việt Nam đồng hoặc nhân dân tệ Trung Quốc trong thanh toán bằng tiền mặt và qua ngân hàng. Với thông tư này, Ngân hàng Nhà nước đã mở đường cho việc nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam, bản tuyên bố của các trí thức viết. Bác sĩ Đinh Đức Long ở Sài Gòn, một người đã ký tên vào bản tuyên bố, chia sẻ với VOA hôm 6 tháng 9.
Thì đây là cái việc mà có lẽ là chưa từng có trong lịch sử ở Việt Nam, là khi dùng đồng tiền nước ngoài một cách chính thức trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy là dùng trên vùng biên giới thôi, nhưng làm sao kiểm soát được là đồng tiền nó không thể xâm nhập vào sâu trong nội địa được, rất khó. Thứ hai là cái vấn đề này nó sẽ làm mất an ninh về, đầu tiên là vi phạm pháp luật pháp luật Việt Nam. Các bài viết họ đã trích dẫn điều nào đó tôi không muốn nhắc lại nữa, là vi phạm tiền nước ngoài, ngoại tệ mà dùng cách chính thức trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm pháp luật đã, vi phạm hiến pháp Việt Nam đã. Và thứ hai là ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Cái điều đấy là hiển nhiên rồi. Để trước kia chính phủ Việt Nam đã mất bao nhiêu công sức để chống đô la hóa, chống vàng hóa nền kinh tế.
Bản tuyên bố của các hội đoàn và các trí thức Việt Nam có đoạn, đó còn là hành động xâm lấn và xâm phạm chủ quyền tiền tệ của Việt Nam do ngoại bang và những kẻ rắp tâm theo ngoại bang thực hiện từng bước, có thể dẫn đến sự nhân dân tệ hóa cả nền kinh tế Việt Nam và vô cùng nguy hại cho an ninh quốc gia. Bản tuyên bố yêu cầu Bộ Tư pháp, Chính phủ ngay lập tức hủy bỏ thông tư 19 vì quyền lợi của đất nước và dân tộc. Ngoài ra phải truy xét trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và mọi quan chức có liên quan đến việc soạn thảo và ban hành thông tư số 19, một văn bản vi phạm chủ quyền tiền tệ quốc gia của Việt Nam và có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ký giả độc lập Võ Văn Tạo ở tỉnh Khánh Hòa, một người ký tên vào tuyên bố, chia sẻ trên Facebook rằng tuyên bố để góp phần thức tỉnh nhân dân, thông báo cho nhà nước Việt Nam và quốc tế biết lập trường và thái độ của người ký là đại diện cho một bộ phận nhân dân. VOA chưa thể liên lạc được với cơ quan hữu quan của Việt Nam để tìm hiểu phản hồi của họ về bản tuyên bố này. Một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không nêu tên, nói với VOA rằng một thông tư của nhà nước thì cần phải chặt chẽ để tránh những hành động thâm hiểm của nước láng giềng phương Bắc.
Nếu như ra một thông tư nó chặt chẽ để quản lý chuyện đó thì vấn đề đó nó là tốt. Nhưng mà nếu như nó có một cái gì đó mà nó gọi là nó sâu xa, mà nó gọi là hơi thâm hiểm á, thì cái vấn đề mà đưa ra cho hợp pháp nó sử dụng đó thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà về bản chất người dân á, thì thực ra thì người ta không có hài lòng với mà ban giao với những nước lớn mà như vậy. Nếu gì hồi giờ là nó thật sự là người dân người ta cũng không hài lòng về vấn đề này lắm. Cho nên là khi ra một cái thông tư như vậy thì đôi khi là người ta phản ứng nhiều hơn là ủng hộ. Nhưng mà thật ra thì cái vấn đề của Trung Quốc nó thâm hiểm hồi giờ thì mình cũng không lường được hết những cái tình huống đó. Đôi khi các nhà quản lý Việt Nam thì cứ nghĩ là nó là để quản lý chặt chẽ, nhưng mà cũng chưa lường hết, cho nên nhiều lúc nó hoặc là nó vô trọng, nó hay là mắc quai thì mình cũng không biết được như thế nào.
Trước đó vào năm 2015, báo Dân Trí cho biết Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã từng báo cáo lên chính phủ, trong đó có ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và Ngân hàng Công Thương Trung Quốc kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thanh toán bằng nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam. Cũng tờ báo này khi ấy dẫn lời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Danh cho biết rằng việc Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc kiến nghị thanh toán bằng nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Ông Lê Đăng Doanh nói, đề nghị này của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Trên đất nước Việt Nam chỉ lưu hành duy nhất một đồng tiền của Việt Nam là Việt Nam đồng, còn tất cả những đồng tiền khác phải chuyển đổi sang đồng tiền Việt Nam. Hiện nay chúng ta không cho phép lưu hành song song một đồng tiền nào khác. Hai năm sau, vào tháng 11 năm 2017, trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ra tuyên bố chung, trong đó có việc sử dụng đồng bản tệ trong thương mại và đầu tư song phương. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng đồng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trong thông tư 19/2018 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển.
Mặc dù mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng, nhưng dòng vốn đầu tư theo chiến lược một vành đai một con đường đổ vào Việt Nam tăng mạnh, cùng với việc khu vực thương mại giáp biên giới giữa hai nước sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực được coi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Trong hơn một năm qua, Trung Quốc còn được cho là đã gây sức ép buộc Việt Nam hai lần ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Trung Quốc gần đây đang tăng mạnh vào Việt Nam, một trong những nước mà Trung Quốc nhắm tới cho sáng kiến vành đai con đường, theo truyền thông trong nước. Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy FDI từ Trung Quốc tăng từ hơn 570 triệu đô la lên hơn 2,1 tỷ đô la trong vòng 10 năm qua. Chỉ trong năm 2017, có 284 dự án mới của Trung Quốc với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được đăng ký ở Việt Nam. Vậy sự gia tăng trong đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam có làm cho những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước hạ giảm? Trả lời câu hỏi này, giáo sư Cor Thayer, một chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á của Đại học New South Wales cho biết, Việt Nam đón nhận dòng vốn đầu tư của Trung Quốc một phần để giảm bớt mức thâm hụt thương mại lớn giữa hai nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Việt Nam chi hơn 250 tỷ đô la để nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chi hơn 100 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam trong 6 năm qua, theo Dân trí. Theo ông Thayer, Việt Nam cũng đang gây áp lực đối với Bắc Kinh để xóa bỏ các rào cản đối với việc đầu tư của Việt Nam và Trung Quốc. Nói tóm lại, hai bên đã giữ không cho mối tranh chấp về Biển Đông bùng ra và làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế song phương nói chung, giáo sư trả lời câu hỏi trong một bản tin ra hôm 5 tháng 9. Biển Đông được nhắc tới trong các cuộc gặp vào đầu năm ngoái trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh và cuối năm ngoái trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội. Tuy nhiên, hai bên đều cam kết cùng hợp tác trên vùng biển có nhiều tranh chấp chủ quyền. Truyền thông trong nước cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Nhưng theo đánh giá của các nhà quan sát chính trường Việt Nam, vẫn có những căng thẳng trong mối quan hệ được gọi là môi hở răng lạnh này. Việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông mà gần đây Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhiều lần phải lên tiếng phản đối và chiến lược vành đai con đường nhằm phát triển quyền lực mềm của Trung Quốc làm người dân Việt Nam lo ngại. Một minh chứng cho việc quan ngại về sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là làn sóng phản đối của người dân không những trong nước mà cả ở hải ngoại. Đối với dự án luật đặc khu, công chúng cho rằng các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thâu tóm 3 đặc khu kinh tế nếu dự luật được thông qua. Trong khi chính phủ Việt Nam đón nhận dòng đầu tư của Trung Quốc, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại cảnh báo về việc tiếp nhận sự trợ giúp phát triển và các khoản vay từ Trung Quốc. Các nhà phân tích cũng cho rằng vốn của Trung Quốc giống như một dòng sông đưa phù sa màu mỡ vào nhưng cùng lúc sẽ làm Việt Nam có nguy cơ lũ lụt, theo VN Express. Các nhà đầu tư Trung Quốc bị cho là đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam gây ô nhiễm môi trường cùng với việc đưa nhiều công nhân Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam. Trong khi một số nhà phân tích kêu gọi chính phủ Việt Nam từ chối dòng vốn của Trung Quốc như những nước khác đang làm, với Malaysia là một ví dụ, thì một số người lại tin rằng Việt Nam vẫn cần dòng vốn này. Tuy nhiên, họ đề xuất rằng chính phủ cần áp dụng các chính sách hợp lý để tận dụng tốt nhất dòng vốn của Trung Quốc, trong khi giảm thiểu tối đa các nguy cơ từ các dự án đầu tư của nước láng giềng phương Bắc.
Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giam ông Quỳnh Trường Ca, một blogger phản ánh các vấn đề xã hội, với cáo buộc kích động chống phá nhà nước và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Báo Công an TP.HCM loan tin rằng ông Ca bị bắt về hành vi sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook cá nhân đăng tải nội dung bịa đặt xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng. Truyền thông trong nước còn cho biết ông là thành viên của tổ chức phản động có xưng danh Hiến pháp nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trong một video clip được phát trực tiếp trên Facebook hôm 16 tháng 8, ông Ca nói, dù ông bị công an bố ráp và khủng bố tinh thần trong thời gian gần đây, nhưng ông và các blogger khác quyết tâm phát động phong trào khai hiến, đòi quyền làm người như đã quy định tại Điều 25 của Hiến pháp năm 2013, đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Trong thông điệp phát đi hôm 16 tháng 8, ông Ca kêu gọi xuống đường biểu tình một cách ôn hòa vào ngày 4 tháng 9 để đòi các quyền hiến định của người dân. Báo VN Express trích lời nhà chức trách cho biết, vào ngày 4 tháng 9, ông Ca đang trên đường từ tỉnh Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để kích động kêu gọi biểu tình, gây rối trật tự thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Việc năm ná trích lời một viên chức của Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết họ đang điều tra và chuẩn bị truy tố ông Ca về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Trong dịp lễ 2 tháng 9, có ít nhất 4 người bị bắt về các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Ánh ở tỉnh Bến Tre, ông Đoàn Khánh Vinh Quang và ông Bùi Mạnh Đồng ở Cần Thơ và ông Lê Quốc Bình ở Bình Định. Công an tại các thành phố lớn được huy động để siết chặt an ninh trong dịp lễ này.
Một công nghệ mới của Nhật Bản sẽ được áp dụng vào Việt Nam trong việc tẩy độc chất dioxin mà quân đội Mỹ đã giải xuống trong chiến tranh Việt Nam. Bộ Tư lệnh Hóa học của Việt Nam và tập đoàn Shimizu, một nhà thầu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hôm 4 tháng 9 ký kết một biên bản ghi nhớ để áp dụng thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo truyền thông trong nước. Theo chương trình hợp tác vừa được ký kết tại Hà Nội, một nhà máy tẩy rửa đất toàn diện sẽ được khởi động thử nghiệm làm sạch đất trong khu vực sân bay Biên Hòa từ tháng 1 năm 2019. Nhà máy sẽ có công suất tối đa 40 tấn một giờ. Sân bay Biên Hòa được coi là khu vực có lượng đất nhiễm dioxin lớn nhất, với khoảng 850.000 tấn, theo VOV. Theo khảo sát đánh giá của tập đoàn Shimizu, Việt Nam có tổng cộng 28 khu vực nhiễm chất dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh, trong đó có cả sân bay Đà Nẵng và Phú Cát. Quân đội Mỹ đã sử dụng các sân bay này trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam. Theo Tiền Phong, ước tính trong giai đoạn từ 1962 đến 1975, có khoảng 75,8 triệu lít thuốc trừ cỏ đã được quân đội Mỹ giải xuống gần 2,6 triệu hecta đất tại Việt Nam. Tháng trước, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà cho rằng Việt Nam phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc màu da cam. Hàng triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng từ chất dioxin trong chất da cam, theo truyền thông trong nước. New York Times cho biết chính phủ Mỹ đã chi hơn 100 triệu để làm sạch sân bay Đà Nẵng, một trong 28 điểm nóng trong chương trình xử lý môi trường ô nhiễm dioxin. Chính phủ Việt Nam đạt mục tiêu hoàn thành việc tẩy sạch ô nhiễm dioxin trên toàn quốc vào năm 2030. Công nghệ mới của Nhật Bản được cho là có hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều phương án làm sạch đất nhiễm dioxin khác, đồng thời ít gây hại hơn cho môi trường. Tập đoàn Shimizu cho biết công nghệ này là sự kết hợp giữa công nghệ tẩy rửa đất và công nghệ đốt, và sự kết hợp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong xử lý đất, theo Công an Nhân dân. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio được VOV trích lời nói công nghệ rửa đất mà Shimizu sẽ sử dụng ở Biên Hòa hiện đang được thực hiện tại 14 địa điểm ở Nhật.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump hôm 5 tháng 9 đã yêu cầu nhật báo New York Times ngay lập tức tiết lộ danh tính của một quan chức giấu tên trong chính quyền của ông để truy tố. Trên trang Twitter, ông viết, nếu con người giấu tên hèn nhát này thực sự tồn tại vì lý do an ninh quốc gia, The Times phải lập tức chuyển ông bà này cho chính phủ. Yêu cầu đó được đưa ra ít lâu sau khi ông Trump đặt câu hỏi cũng trên trang Twitter rằng mưu phản. Tổng thống Mỹ và Nhà Trắng phản ứng đầy giận dữ sau khi tờ New York Times đăng một bài nêu ý kiến của người mà tờ báo nói là quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump. Nhân vật này tiết lộ rằng chính các nhân viên của Tổng thống Trump đã thường xuyên phải ngăn chặn những cơn bốc đồng tồi tệ của ông. Khi được hỏi về bài báo sau một sự kiện chiều 5 tháng 9 ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng đó là việc làm hèn nhát. Họ không thích Donald Trump và tôi cũng không ưa gì họ vì họ là những người rất không trung thực, ông Trump nói với các phóng viên. Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với New York Times rằng cần phải lên tiếng xin lỗi. Hiện có nhiều đồn đoán về tác giả giấu tên mà bà Sanders cũng coi là kẻ hèn nhát. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 6 tháng 9 nói rằng ông không phải là nguồn tin giấu tên của tờ New York Times. Trả lời trong chuyến thăm tới Ấn Độ, ông Pompeo nói bài báo đó là điều đáng buồn và rằng ông thấy nỗ lực của báo chí nhằm gây tổn hại tới chính quyền hết sức đáng ngại. Trong khi đó, theo CBS, văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence cũng bác bỏ ông là tác giả của bài viết. Ý kiến được New York Times đăng sau khi nhà báo kỳ cựu Bob Woodward ra mắt cuốn sách mới, trong đó nói rằng chính các nhân viên của ông Trump đã phải lấy đi các tài liệu quan trọng trên bàn của ông để bảo vệ đất nước. Bộ trưởng An ninh Anh hôm 6 tháng 9 nói rằng người đứng đầu Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin, là người chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tấn công cựu điệp viên Nga và con gái ông bằng chất độc thần kinh hồi đầu năm nay, theo tin Reuters. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May nói, cảnh sát và các công tố viên tin rằng vụ tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal là do hai sĩ quan tình báo quân đội Nga thực hiện, và gần như chắc chắn rằng họ đã hành động với sự chấp thuận của các quan chức cấp cao của Nga. Nga nhiều lần phủ nhận có bất kỳ sự can dự nào. Một số quan chức Nga còn cho rằng tình báo Anh đã thực hiện cuộc tấn công đó nhằm khơi dậy cảm xúc bài Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc này hay không, Bộ trưởng Ben Wallace nói, cuối cùng thì ông ấy vẫn là người chịu trách nhiệm vì ông ấy là Tổng thống Liên bang Nga và chính phủ của ông kiểm soát, tài trợ và chỉ đạo tình báo quân sự. Ông Pripo là cựu đại tá tình báo quân sự Nga, đã chỉ điểm hàng chục điệp viên nước này cho cơ quan tình báo MI6 của Anh. Ông Kripal và cô con gái Julia đã bị bất tỉnh trên một băng ghế công cộng ở thành phố Salisbury của Anh vào ngày 4 tháng 3. Sau vụ tấn công, các đồng minh châu Âu và Hoa Kỳ đã ủng hộ quan điểm của Anh về vụ tấn công và đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhiều nhất kể từ thời đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Nga đã trả đũa bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công ông Kripal, người đã được trao đổi trong một cuộc trao đổi điệp viên mà Điện Kremlin chấp thuận vào năm 2010, cũng như không rõ động cơ sử dụng chất độc thần kinh Novichok, vốn có liên quan rõ ràng tới Liên Xô cũ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.